Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Nan đề về đau đớn và tan chế với bài 68 Giải quyết nan đề của người bệnh sắp chết. Hiểm họa của sự chết đến từ sự thạnh nộ của thiên nhiên, cơn say máu của các cuộc khủng bố hàng loạt hay nguy cơ bùng nổ của các cuộc đại chiến thế giới thứ ba lăm le xảy đến. Đó là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho nhân loại ngày nay đang sống trong tâm trạng bất an trước sự mong manh của sống và chết. Thông thường, người ta không muốn nói đến hay nghe đến điều gì liên quan đến sự chết. Nhưng chắc chắn mọi người đều nhận biết rằng sự cần thiết để chuẩn bị cho cái chết tất yếu phải đến là một trong những điều khôn ngoan nhất mà con người cần phải làm trước khi chính bản thân hay người thân của mình nhắm mắt buông tay. Bởi vì nếu chỉ mải mê chạy theo tham vọng của đời hoặc để công ăn việc làm cuốn phăng cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta trên đất thì chúng ta sẽ không có thì giờ, sức lực, tâm huyết để quan tâm, gìn giữ mối liên hệ quý báu với người thân. Như vậy, nếu chờ đến khi không còn sự hiện hữu của người ấy, hay đến lúc đã cận kề cái chết mới nhìn lại sự thiếu sót của mình, thì chúng ta đã đánh mất quá nhiều cơ hội để trải nghiệm những phút giây hạnh phúc có thể truyền lửa ấm cho người chúng ta yêu thương trong những giờ khắc hiếm hoi vô cùng quý báu này. Đối với cơ đốc nhân, để có thể an ủi, khích lệ, giúp giải quyết những nan đề về sự lo sợ, chán nản hay bất mãn của anh chị em mình khi họ đang ở vào những giây phút cuối của cuộc đời, thì duy nhất chỉ có lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 từ câu 6 đến câu 9. Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên, chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Khi viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên, và cũng chính Ngài chịu chết thay cho chúng ta, để linh hồn chúng ta được cứu. Rồi đến kỳ, đến lúc, cả thân thể hay chết nơi trần gian này của chúng ta cũng sẽ biến hóa để trở nên thân thể vinh hiển mà được ở cùng Chúa nơi cõi trời phước hạnh vĩnh cửu trong tương lai. Sở dĩ chúng ta biết điều này là nhờ Đấng Chí Cao đã ban Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Đức Thánh Linh giúp chúng ta được đầy lòng tin cậy nơi Chúa. Dù đôi mắt xác thịt của chúng ta hiện nay chưa thấy được nơi sẽ đến của mình là thiên đàng vinh hiển, nghĩa là khi còn sống trong xác thịt, chúng ta vẫn còn ở xa Chúa, không thể mặt đối mặt để thấy rõ Ngài. Bởi vì khi nào chúng ta vẫn còn tồn tại trong thân thể hư hoại ở đời này, thì chúng ta vẫn tiếp tục không được gần bên Chúa một cách toàn vẹn như lúc được ở cùng Ngài nơi thiên đàng vinh hiển. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã mạnh dạn, đầy lòng tin mà nói rằng, ông mong muốn được lìa bỏ thân thể này để ở cùng Chúa thì hơn. Và dù ông đang ở trong thân thể này hay ra khỏi thân thể, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Vì biết chắc, sống hay chết thì ông cũng luôn thuộc về Ngài. Cũng vậy, nếu cơ đốc nhân ý thức được địa vị cao trọng của mình nằm trong tay Chúa và biết nhắm vào mục đích tốt đẹp đời đời, thì sẽ giúp cho chính chúng ta khi đối diện với sự chết sẽ được vững vàng, không rúng động. Và chúng ta cũng được Chúa dùng để biết đem lời Chúa, đặc biệt là thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 từ câu 6 đến câu 9 vừa đọc, giúp đỡ cho những người đang nằm trên giường bệnh không phải ngã lòng, có thêm sức mạnh để vượt qua những giây phút khó khăn mà bình an vui mừng được tiến về nơi phước hạnh đời đời. Điều thứ nhất, chúng ta cần giúp cho người bệnh sắp chết biết rằng ở cùng Chúa thì phước hạnh hơn là sống trên đất. Như chúng ta đã biết, sự sống của con người là do hơi sống của Đức Chúa Trời ban cho, nên sự sống vô cùng quý giá. Vì vậy, tâm lý chung của mọi người là ai cũng sợ chết. Trong khi đó, niềm tin Cơ Đốc qua lời Chúa dạy là khi người thuộc về Chúa qua đời thì bắt đầu bước qua một cuộc sống mới. Đó là cuộc sống mới với Chúa đời đời phước hạnh nơi thiên đàng. Do đó, sứ đồ Phao-lô đã nói với niềm tin quyết rằng: "Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn." Đây là giáo lý khá quen thuộc cho con dân Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần cảm thông cho tâm lý của người bệnh nặng sắp chết. Điều họ quan tâm hàng đầu chính là sống và chết, đặc biệt là những lúc chông chênh giữa lằn ranh của sự sống và cái chết thì dễ lắm sẽ khiến người bệnh cũng đối đầu với biết bao nỗi lo âu sợ hãi. Nhất là đối với người đang ở trong tình trạng sức tàn lực kiệt, lại thường rơi vào tình trạng bối rối, bồn chồn, vì não của họ bấy giờ nhận rất ít lượng oxy do mọi hoạt động sống của cơ thể đã giảm rất nhiều. Vì vậy, có thể họ không thấy rõ bàn tay mạnh sức của Chúa đang nắm chặt lấy mình. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: "Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn." Đây là ước muốn thật sáng suốt và khôn ngoan mà sứ đồ Phao-lô đã chia sẻ, đem lại niềm tin và hy vọng cho người sắp phải lìa bỏ thân thể quen thuộc của mình. Chúng ta cần giúp họ nhận được từ lời Chúa sự mầu nhiệm của sức mạnh bởi đức tin mà thắng hơn nỗi đau đớn trước mắt, vượt qua sự tiếc nuối cuộc sống trần tục này để hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Chẳng những vậy, niềm tin này còn giúp cho gia đình người bệnh nặng có được sự an ủi khích lệ lớn khi đứng trước khủng hoảng sắp phải mất mát người thân, bởi vì tin rằng người họ hết lòng yêu thương sẽ được hưởng những điều phước hạnh còn đến đời đời, không có chi so sánh được. Và nhất là những người còn ở lại sẽ tiếp tục sống bằng đức tin với niềm hy vọng được đoàn tụ với người thân yêu của mình trong tương lai nơi nước trời vinh hiển, y theo lời Chúa đã hứa với mình. Vì vậy, đây cũng chính là cơ hội cho Cơ Đốc nhân giúp gia đình người bệnh, nếu còn có người chưa tin Chúa, sẽ được biết Chúa mà tiếp nhận sự sống mới từ nơi Ngài. Vì chỉ có những ai được cứu trong Chúa mới mong có cơ hội cùng gặp lại người thân của mình trong tương lai nơi thiên đàng phước hạnh. Điều thứ hai, chúng ta cần giúp cho người bệnh sắp chết biết rằng mục đích cuộc đời của Cơ Đốc nhân là Chúa được đẹp lòng. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô rất quý báu để chúng ta giúp đỡ cho người bệnh sắp chết, cũng như giúp cho gia đình của họ thấy được mục đích của đời người. Ông nói, cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Khi con người còn sống trên đất thì còn ở trong thân thể, và khi chết thì lìa khỏi thân thể. Tuy nhiên, đối với con cái Chúa thì mục đích của cuộc đời không phải là quan tâm đến việc sống trong thân thể bao lâu hoặc khi nào lìa khỏi thân thể, vì đó là điều Đức Chúa Trời định cho mỗi người. Nhưng mục đích chính của cuộc đời chúng ta là dù sống hay chết cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Do hậu quả của tội lỗi nên thân xác chúng ta phải chịu sự chết. Vì vậy, cần giúp cho người nằm trên giường bệnh, dù có đau đớn hay bị bệnh tật dày vò, thì cũng cần phải thấy được mục đích đời mình là Chúa được đẹp lòng qua cơn bệnh và ngay cả qua cái chết của chính mình. Một điều nữa có thể giúp đỡ anh chị em mình trong thời khắc này là sự có mặt của người thân. Có lẽ họ rất muốn nói lời tạm biệt hoặc được nghe nói lời tạm biệt, nhất là lời hứa sẽ thực hiện những ước ao cuối cùng của họ. Cũng có thể họ muốn được cùng cầu nguyện với chúng ta, vân vân. Vì thế, chúng ta cần luôn ở bên cạnh người bệnh, chú ý những dấu hiệu từ người bệnh để nhạy bén với những nhu cầu của họ mà đáp ứng giúp họ được thanh thản hơn trong những lúc có cần này. Chỉ cần một cái nắm tay, một lời êm dịu hoặc một lời cầu nguyện hết lòng của chúng ta đều thật là ích lợi vô cùng đối với người sắp ra đi. Hãy tận dụng những phút giây hiếm hoi quý báu này để giúp người sắp chết được thỏa mãn nhu cầu thuộc linh của họ. Đó là điều thật hữu ích cho họ hơn bất cứ điều gì khác. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta phải ý thức rằng sự sống và sự chết của chúng ta đều thuộc về Chúa. Để chúng ta luôn biết cúi đầu vâng phục Ngài trong mọi sự và hết lòng sống đẹp lòng Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Qua đó, chúng ta biết dùng lời Chúa giúp đỡ nhau vững tin rằng đời này chỉ là cõi tạm và chúng ta chỉ là người ở trọ, khách đi đường. Quê hương thật của chúng ta là ở trên trời và khi lìa cõi tạm này thì chúng ta được ở cùng Chúa phước hạnh đời đời. Ngoài ra, điều quan trọng hơn nữa là giúp nhau thấy được mục đích của cuộc đời là Chúa được đẹp lòng. Đức Thánh Linh là đấng đang ở cùng chúng ta, sẽ giúp chúng ta đem sự an ủi khích lệ đến cho người sắp từ giã cõi đời, giúp họ hết lòng tin cậy Chúa mà vượt qua những giây phút khó khăn của cuộc đời mình, để được đến cùng Đức Chúa Trời yêu thương, hưởng cảnh phước hạnh đời đời vinh hiển.
Màn đêm cuốn hút vào tim sầu, đêm ngàn sao soi sáng bầu trời, ca vang khúc nhạc bình yên. Đêm tựa vào giấc mơ, trái tim con tựa vào tình yêu Chúa. Bình minh con sống vô tình vút xa, tìm trong nhân gian những tiếng cười vui, dẫu chỉ là giấc mơ màu trong phai tàn. Nào ai hay biết quanh con đầy bão giông, khi bước chân con lạc lối đi, khi những yêu thương chỉ là dối gian, thì tình yêu thương Giêsu đến. Ngài lau khô đi nước mắt sầu đau, Chúa ban nguồn núi an rơi ấm tâm hồn. Dẫu khi giông tố vây quanh mọi lối đi, bên Chúa yêu thương hạnh phúc thay, bên Chúa yêu thương cuộc đời thoát vui, lòng bình an ca ngợi tình Chúa.